Các kiểu hành văn trong thư Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra ba kiểu hành văn chính. Thứ nhất là lối lý luận phản đề, antitesi. Thứ hai là loại văn châm biếm của trường phái khuyển nho khắc kỷ, diatriba cynico-stoica. Và thứ ba là thể văn chuyển cú thình lình, anacoluti. Thật vậy, các lý luận thần học của Thánh Phaolô được trình bày dưới hình thức đối kháng giữa nhiều cặp ý niệm diễn tả hai thái cực trái nghịch nhau như cái chết và sự sống lại, luật lệ Mô-xê và lòng tin hay ơn thánh, thịt xác và thần khí, sự hư mất và ơn cứu độ, sự bất phục tùng và vâng lời, tội lỗi và sự công chính hay ơn thánh, cơn thịnh nộ thiên linh và sự công chính của Thiên Chúa, phận nô lệ và chức làm con, cái khôn ngoan nhân loại và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự yếu đuối và quyền năng, Adam thứ nhất và Adam thứ hai, bóng tối và ánh sáng, ngày và đêm, cũ và mới, không thân hữu và hòa bình, một người và tất cả, chữ viết và thần khí. Thư gửi tín hữu Roma, đặc biệt các chương từ 5 tới 8, là một khảo luận thần học rất sâu sắc, nêu bật nhiều cặp ý niệm thần học quan trọng, tóm gọn lịch sử cứu độ và các hoa trái của lòng tin. Thánh Phaolô đi từ sự thật là mọi người trong gia đình nhân loại đều có tội, nên đều cần đến ơn cứu độ. Mà ơn cứu độ phát xuất từ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã đổ máu ra và đã chết để cứu chuộc nhân loại, chứ không phải xuất phát từ việc tuân giữ luật lệ. Bởi vì luật lệ không ngăn cản được tội lỗi và không cứu con người khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi. Trái lại, chính các dục vọng tội lỗi lại lạm dụng luật lệ mà hoành hành trong thân xác của con người. Mà tội lỗi không phải là một thực tại xa vời ở bên ngoài con người. Trái lại, nó nằm sâu trong tâm lòng của con người và chủ động. Cũng vì thế cho nên, điều lành con người muốn thì nó lại không làm, còn sự dữ nó không muốn thì nó lại làm. Ngoài Đức Giêsu Kitô ra, không có ai và không có gì có thể cứu thoát con người ra khỏi tình trạng sống khốn nạn tuyệt vọng ấy. Nhưng muốn được giải phóng, phải tin vững vàng vào Thiên Chúa và vào Đức Giêsu Kitô, con của Ngài. Chính nhờ lòng tin mà tổ phụ Abraham được công chính hóa, nghĩa là được ơn cứu độ, chứ không phải do công nghiệp có được qua việc tuân giữ lề luật. Cũng thế, tín hữu Kitô được ơn cứu độ là do lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và lòng xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha đã cho con Ngài nhập thể làm người và chịu chết trên thập giá để giao hòa loài người tội lỗi với Thiên Chúa, rồi cho Đức Giêsu sống lại để trao ban cho con người sự sống mới. Nếu trong quá khứ, vì tội lỗi và thái độ sống bất phục tùng của Adam, mà tội lỗi và cái chết đã bước vào cuộc sống loài người và giữa lòng thế giới, thì giờ đây, nhờ công phúc và sự vâng lời của Đức Giêsu Kitô là Adam thứ hai, là Adam mới, con người được ơn công chính, nghĩa là được ơn thánh cứu độ và có cuộc sống mới trường sinh. Qua lòng tin và qua bí tích rửa tội, tín hữu cũng chết đi cho tội lỗi, cũng đóng đanh con người cũ của mình vào thập giá với Đức Kitô. Thân xác làm dụng cụ cho tội lỗi bị ơn thánh của đức tin và nước rửa tội tiêu diệt. Nhờ đó, tín hữu không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Cái chết thanh tẩy và đổi đời ấy giải phóng tín hữu khỏi xích xiềng của tội lỗi và sự dữ. Tội lỗi không còn thống trị trong thân xác phải chết và tín hữu không còn phải chiều theo dục vọng của nó nữa. Bởi vì đức tin và ơn thánh của bí tích rửa tội đã trao ban cho họ cuộc sống mới tự do, cuộc sống trong ơn thánh của những người được làm con cái Thiên Chúa. Cái chết hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô đã giải thoát tín hữu khỏi vòng kiềm tỏa của luật lệ và khiến cho họ phụng sự Thiên Chúa trong một tinh thần mới, chứ không theo luật cũ nữa. Cuộc sống mới mà Chúa Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu khiến họ thuộc về Ngài và sống theo luật mới là luật của Chúa Thánh Thần, chứ không sống theo luật xác thịt. Đó là đề tài được Thánh Phaolô khai triển trong chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma. Kinh nghiệm cuộc sống cho phép thánh nhân khẳng định rằng kẻ sống theo xác thịt thì ưa thích những gì thuộc về xác thịt. Nhưng những ham muốn của xác thịt thì phản nghịch cùng Thiên Chúa, không vâng phục luật Chúa và không thể vâng phục luật Chúa được, nên nó dẫn đưa con người tới cái chết. Bởi vì người sống theo xác thịt không đẹp lòng Thiên Chúa, còn tín hữu Kitô là những người đã nhận được sự sống mới trong bí tích rửa tội và nhận được Chúa Thánh Thần nên trở thành con cái Thiên Chúa và sống theo luật của Chúa Thánh Thần. Họ được trở thành người thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, họ chỉ có thể duy trì được tình trạng sống đó và được hưởng vinh quang với Đức Giêsu Kitô nếu biết cùng chịu đau khổ với Ngài, kiên trì, trông chờ và hy vọng vào ngày cứu độ, ngày họ sẽ được tái sinh vẹn toàn vào cuộc sống mới trường sinh. Khi vững tin như thế, sẽ không có gì có thể phân tách họ khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với họ và tình yêu thương của họ đối với Thiên Chúa, cho dù có phải chịu hoạn nạn, đau khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm đi nữa. Sẽ không có gì, dù sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, và sẽ không có các cường lực nào có thể tách rời tín hữu Kitô khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Sự thật và xác tín trên đây đã khiến cho Phaolô không ngần ngại đi ngược dòng đời, không rao giảng sự khôn ngoan của thế gian, nhưng loan báo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh trên thập giá. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 1, câu 17 tới chương 4, câu 21, Phaolô đã đem cái luận lý của thập giá ra đối chọi với những gì mà tâm thức loài người cho là khoa học, thông thái, khôn ngoan, tài giỏi. Nghĩa là Phaolô hoàn toàn sống theo kiểu cách của Chúa Kitô, lấy nhu thắng cang, lấy nhược thắng cường. Bởi vì thánh nhân xác tín rằng sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt quá sự khôn ngoan của loài người và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì trội vượt hơn sức mạnh loài người. Thiên Chúa chọn những người dại dột ở thế gian này để làm cho các kẻ khôn ngoan phải xấu hổ. Và Ngài cũng đã chọn những người yếu hèn ở thế gian này để khiến cho các kẻ hùng mạnh phải điêu đứng. Cũng chính vì theo cái luận lý của mầu nhiệm nhập thể và dốc đổ chính mình ấy của Chúa Giêsu, Phaolô đã chọn kiểu trình bày đơn sơ, không dùng lời lẽ cao xa hay khôn ngoan để rao giảng mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài để cho ơn của Chúa Thánh Thần và sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động trong tâm hồn tín hữu, bởi vì Chúa Kitô phải là nền tảng duy nhất của căn nhà cuộc sống đức tin, và Chúa Thánh Thần phải là động lực duy nhất hướng dẫn toàn cuộc sống của tín hữu. Chỉ như thế mới tránh được cảnh phân rẽ, phò người này chống kẻ nọ trong cộng đoàn. Các người rao giảng tin mừng của Chúa chỉ là dụng cụ chứ không phải là đích tới. Đích tới là chính Chúa Giêsu Kitô, và mọi tín hữu trong cộng đoàn đều được mời gọi xây dựng vun trồng cuộc sống đức tin của mình, thế nào để đừng đánh mất đi ơn cứu độ mai sau. Muốn như vậy, tín hữu cần phải ý thức rằng mình là đền thờ của Thiên Chúa và biết sống khiêm tốn, không khoe khoang cậy mình. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 5 câu 1 tới câu 10, và trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 13 câu 11 tới 14, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy sống xứng đáng với ơn gọi là con cái sự sáng, tỉnh thức và tiết độ đoan chính như ban ngày, không mê ăn uống say sưa, tránh chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tuông. Trái lại, hãy biết lấy đức tin, đức mến làm áo giáp, đức cậy và ơn cứu độ làm mũ chiến. Nói cách khác, thánh nhân khuyên tín hữu hãy đoạn tuyệt với nếp sống cũ, nếp sống dưới ách thống trị của tội lỗi và tối tăm, để mặc lấy con người mới và sống một cuộc sống mới, cuộc sống phát xuất từ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô, như viết trong thư gửi tín hữu Roma, chương 7 câu 6. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 5 câu 7 và 8, Thánh Phaolô khuyên tín hữu loại bỏ men cũ, tức lòng gian tham ác độc, để trở nên bột mới và bánh không men, tức có lòng trong sạch và chân thành. Còn trong chương 5 câu 17, thư thứ hai gửi cho họ, thánh nhân khẳng định rằng ai ở trong Chúa Kitô, nghĩa là ai sống kết hiệp với Ngài, thì kẻ ấy là con người mới. Bởi những gì cũ đã biến mất và mọi sự đã được đổi mới rồi. Ngoài kiểu trình bày tư tưởng thần học bằng cách dùng cặp ý niệm đối nghịch kể trên, thỉnh thoảng, Thánh Phaolô còn dùng tới kỹ thuật hành văn châm biếm của trường phái khuyển nho khắc kỷ. Học giả Bultmann đã có công nghiên cứu kiểu hành văn này trong các thư của Thánh Phaolô. Chẳng hạn trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma, sau khi chứng minh cho tín hữu thấy chính nhờ lòng tin vào Chúa Kitô và vì chết đi cho tội lỗi mà tín hữu được ơn cứu độ chứ không phải nhờ luật lệ, Phaolô hỏi chẳng lẽ bây giờ họ lại cứ tiếp tục phạm tội và sống trong tội lỗi mà hy vọng được ơn cứu độ hay sao? Sau khi trình bày trong chương 8 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, lý do tại sao tín hữu tuy được tự do nhưng không nên ăn của cúng để đừng trở thành cớ vấp phạm cho các người yếu đức tin. Trong chương 9, Phaolô đưa ra một chuỗi câu hỏi để chứng minh cho thấy Ngài và các cộng sự viên cũng có quyền tự do như các tông đồ khác. Nhưng Phaolô và các cộng sự viên đã không dùng chúng để không là cớ, khiến cho người muốn đón nhận tin mừng lại vì thế mà từ chối tin mừng. Sau cùng là kiểu chuyển cú thình lình. Đang đề cập tới một đề tài, Phaolô ngắt quãng để chêm vào một tư tưởng khác, rồi sau đó lại tiếp tục khai triển đề tài. Mục đích là để giải thích, xác định hay hạn chế đề tài đang khai triển. Học giả Bodkam đã nghiên cứu kiểu hành văn này trong thư gửi tín hữu Roma. Chẳng hạn trong chương 5 đang nói tới việc tín hữu nhờ lòng tin mà được công chính hóa, thì tới câu 6, Phaolô chuyển qua tư tưởng Chúa Kitô chịu chết để cứu họ đang trong lúc họ còn sống trong tội lỗi, chỉ vì yêu thương họ quá đỗi. Đến câu 12, Phaolô lại ngắt quãng để nói về tội của Adam và hậu quả của nó và so sánh với ơn cứu độ mà Chúa Kitô ban cho người tín hữu.